Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Tú Anh, Thủy Dương và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Hai 26 tháng 9 2016. Máy bay Nhật Bản khẩn cấp xuất kích khi phát hiện chiến đấu cơ Trung Quốc bay sát không phận Nhật Bản. Thủ tướng Abe thúc giục Quốc hội Nhật Bản nhanh chóng sửa đổi bản hiến pháp Chủ hòa. Một ngày lịch sử cho Colombia, chính phủ và du kích pha cực ký hòa ước chấm dứt 50 năm nội chiến. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bất lực trên chiến trường Syria, phương Tây tấn công Nga trên mặt trận ngoại giao. Kính thưa quý vị, Tokyo phản ứng mạnh mẽ sau vụ không quân Trung Quốc tập trận trong vùng biển chiến lược ở Hoa Đông, theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Nhật Bản. Ngày hôm qua, 8 chiếc máy bay Nhật đã xuất kích ngay sau khi phát hiện chiến đấu cơ Trung Quốc bay qua eo biển Miyako. Trả lời báo chí sáng nay, phát ngôn viên Phủ Thủ tướng Nhật Bản, ông Yoshihide Suga cho biết, cho dù là không vi phạm không phận của Nhật Bản, thế nhưng đây là lần đầu tiên chiến đấu cơ Trung Quốc bay qua khu vực eo biển Miyako, cách không xa quần đảo có tranh chấp chủ quyền Senkaku Điếu Ngư. Đây là nơi mà từ năm 2013 Trung Quốc đã đơn phương tuyên bố thành lập vùng nhận dạng phòng không Aegis bất chấp sự chống đối của Nhật Bản và đồng minh Hoa Kỳ. Cũng trong buổi họp báo sáng nay, phát ngôn viên Phủ Thủ tướng Nhật Bản nhấn mạnh là Tokyo không thể chấp nhận để không phận trong vùng gần quần đảo Senkaku thuộc về Trung Quốc, eo biển Miyako nằm giữa hai đảo Miyako và Okinawa của Nhật Bản, được Trung Quốc xem là một vùng chiến lược, là cửa ngõ mở ra Tây Thái Bình Dương. Bắc Kinh ngày hôm qua thông báo đã tiến hành một cuộc tập trận trên không ở biển Hoa Đông, huy động hơn 40 máy bay. Hãng tin Bloomberg nhắc lại là tháng 5 vừa qua, một số phi vụ của không quân Trung Quốc đã từng bay ngang qua eo biển Miyako, thế nhưng cuộc tập trận ngày hôm qua đã huy động một khối lượng máy bay lớn chưa từng thấy. Trong khi đó, thì báo chí Ấn Độ và Hoa Kỳ cùng đưa tin là Trung Quốc có kế hoạch bố trí máy bay không người lái để giám sát các vùng biển có tranh chấp với láng giềng Đông Nam Á và Nhật Bản.
Trung Quốc từ nay đủ khả năng chế tạo và bố trí máy bay không người lái trên khắp vùng biển, từ Nam Hải cho đến quần đảo Điếu Ngư ở biển Hoa Đông, nơi Trung Quốc và Nhật Bản tranh chấp chủ quyền, để theo dõi và vẽ bản đồ. Thông tin này đến từ Tổng Giám đốc Công ty Công nghệ Cao cấp Top RS Technology của Trung Quốc, tên là Lý Anh Thành, với báo đảng Trung Quốc Nhân dân Nhật Báo. Tin này cũng được EINS của Ấn Độ và Washington Times trích lại vào ngày hôm qua. Theo nhân vật Trung Quốc nói trên, thì máy bay trinh sát mới của Trung Quốc loại ZC-5B và ZC-10 thuộc loại tàng hình khó bị radar phát hiện. ZC-5B còn có tầm hoạt động 1.400 cây số và có thể bay suốt 30 giờ. Mục tiêu là để bảo vệ chủ quyền Trung Quốc trong việc khai thác tài nguyên khoáng sản cũng như dầu khí và theo dõi các hành động quân sự. Thật ra, dự án sử dụng thôn tăng cường sức mạnh thống lĩnh Biển Đông của Trung Quốc không phải là mới và đã từng bị giới chuyên gia quốc tế cáo giác từ nhiều tháng nay. Một bài phân tích dài trên mạng The Diplomat của Nhật Bản ngày 1 tháng 6 cho biết, vào đầu năm, Trung Quốc đã bố trí chiến đấu cơ J-11, tên lửa phòng không HQ-9 trên đảo Phú Lâm, đảo lớn nhất của Hoàng Sa, chiếm của Việt Nam vào năm 1974. Đến tháng 4 năm nay, thì hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đã điều thêm máy bay dò thám không người lái ra đảo Phú Lâm.
Tại Tokyo, trong khóa họp bất thường hôm nay, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thúc giục Quốc hội sửa đổi hiến pháp Chủ hòa để thích ứng với nhu cầu an ninh quốc gia.
Tại Hạ viện Nhật Bản, do đảng Bảo thủ kiểm soát, Thủ tướng Shinzo thông báo sẽ ban hành thêm nhiều biện pháp chấn hưng kinh tế và cùng lúc kêu gọi phe đối lập tham gia vào cuộc thảo luận tu chính hiến pháp. Theo Thủ tướng Shinzo Abe, chính phủ không có quyền cải cách hiến pháp. Nhiệm vụ này là của dân chúng, mà đại diện là các vị dân biểu quyết định đâu là con đường lý tưởng nhất cho nước Nhật. Ông kêu gọi hai phe, thân chính phủ và đối lập, hãy đào sâu vấn đề này trong ủy ban tu chính hiến pháp. Đảng Tự do Dân chủ của Thủ tướng Shinzo Abe hội đủ 2/3 tại hai viện quốc hội để có thể thông qua quyết định tu chính, nhưng trong phe này cũng bị phân chia ý kiến vì điều chính. Theo Nhật báo Japan Times, một bên xem điều chính là thần độ mệnh bảo vệ nước Nhật không bị chiến tranh từ sau đệ nhị thế chiến, một bên thì xem điều khoản này cản đường cánh tăng phát triển quân đội và bảo vệ quyền lợi quốc gia. Về phần đối lập, đa số hoàn toàn không muốn đụng đến điều chính. Đảng Dân Chủ đặt điều kiện buộc chính phủ phải hủy bỏ dự án sửa đổi hiến pháp theo chiều hướng tăng cường quyền lực nhà nước nhưng lại giới hạn quyền tự do cá nhân, thì lúc đó họ mới thảo luận về điều chính của bản hiến pháp.
Liên quan đến thời sự Đông Nam Á, đại sứ Mỹ tại Manila xác nhận là Hoa Kỳ duy trì chiến dịch tập trận chung với Philippines được dự trù mở ra vào đầu tháng 10 trên đảo Luzon và Palawan, gần khu vực có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, bất chấp những phát biểu khiếm nhã của Tổng thống Duterte trong thời gian gần đây. Tin Philippines và Hoa Kỳ vẫn giữ kế hoạch tập trận chung được đưa ra vài ngày sau khi Tổng thống Duterte thừa nhận là Philippines cần sự hiện diện của Mỹ ở Biển Đông. Cuộc tập trận chung dự kiến mở ra từ ngày 4 đến 12 tháng 10 nhằm giúp quân đội hai nước tăng cường khả năng phối hợp hoạt động đối phó với thiên tai hay xung đột vũ trang. Khoảng 1.400 lính Mỹ từ đảo Okinawa phía nam Nhật Bản và 500 binh sĩ Philippines được huy động tham gia đợt tập trận lần này.
Tổng thống Philippines cũng sẽ thảo luận về Biển Đông với Việt Nam. Tổng thống Rodrigo Duterte sẽ thảo luận với lãnh đạo Việt Nam về xung khắc chủ quyền tại Biển Đông trong chuyến viếng thăm chính thức từ ngày 28 đến 29 tháng 9. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines trong cuộc gặp gỡ với báo chí vào ngày hôm nay cho biết, Tổng thống sẵn sàng đề cập với Việt Nam vấn đề chủ quyền trong tinh thần giải quyết xung khắc một cách ôn hòa, tôn trọng pháp luật quốc tế, bất kỳ kết quả ra sao. Trong hai ngày ở Việt Nam, Tổng thống Duterte sẽ gặp Chủ tịch nước Trần Đại Quang, cộng đồng người Philippines khoảng 3.800 người. Bên cạnh hồ sơ Biển Đông, hai bên sẽ thảo luận nhiều dự án hợp tác song phương, từ quốc phòng, ngư nghiệp đến văn hóa, theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines.
Về nội tình Philippines, ngày hôm nay báo cáo viên của Liên Hiệp Quốc bà Agnes Calama thông báo là đang thảo luận về điều kiện làm việc với Manila trong kế hoạch điều tra về vụ hàng ngàn người Philippines bị sát hại ngoài vòng pháp luật kể từ khi ông Duterte lên cầm quyền, chính sách bài trừ ma túy do ông đề xuất gây nhiều tranh cãi, các tổ chức bảo vệ nhân quyền đưa ra con số 3.000 người bị hành quyết mà không được xét xử. Tuần qua, Tổng thống Duterte chính thức mời đại diện của Liên Hiệp Quốc đến Philippines quan sát và điều tra về chiến dịch bài trừ tội phạm trên đất nước ông.
Ấn Độ sẽ phê chuẩn Hiệp ước Paris về khí hậu sau Hoa Kỳ và Trung Quốc. Vào ngày 2 tháng 10 tới đây, quốc gia thải khí gây hiệu ứng nhà kính đứng hàng thứ ba trên thế giới sẽ phê chuẩn Hiệp định COP21 chống biến đổi khí hậu. Đích thân Thủ tướng Narendra Modi thông báo tin này nhân đại hội đảng cầm quyền vào ngày Chủ nhật 25 tháng 9 tại bang Kerala. Thực hiện lời hứa với Tổng thống Mỹ Barack Obama hồi đầu tháng 9 tại Vientiane, ngày hôm qua Thủ tướng Ấn Độ thông báo New Delhi sẽ phê chuẩn Hiệp định chống biến đổi khí hậu, gọi tắt là COP21 vào ngày 2 tháng 10. Theo giải thích của Thủ tướng Ấn trong Đại hội đảng bảo thủ, thì ngày 2 tháng 10 là ngày sinh nhật của Thánh Gandhi, người tranh đấu đem lại độc lập cho Ấn Độ đã sống trong thời kỳ mà trái đất còn ít bị khí thải ô nhiễm tác hại, theo bình luận của Thủ tướng Ấn Độ.
Tại Syria, hôm nay là ngày thứ năm chiến sự tiếp diễn ở Aleppo. Hôm qua, các cuộc giao tranh tập trung chủ yếu vào một trại tị nạn Palestine ở Andarat thuộc Aleppo, một vùng chiến lược phía đông bắc của thành phố này, thông tín viên RFI trong khu vực Pol Khalife tường thuật.
Le camp de Andarat a changé de main deux fois en 24 heures.
Khu vực Andarat đã thay đổi chủ hai lần trong 24 giờ. Sau khi bị lữ đoàn Atkos Palestine, đơn vị hỗ trợ cho quân đội Syria đánh chiếm, khu vực này lại rơi vào tay của quân đội dậy ngày hôm qua. Phe này đã ra lệnh tổng động viên và mở chiến dịch tấn công theo ba hướng, cho phép họ đẩy lui quân đội chính phủ và các đồng minh. Chiến đấu cơ của Nga và Syria đã sử dụng các loại đạn bom có sức công phá lớn để oanh kích suốt cả ngày hôm qua, hòng ngăn chặn đà tiến của quân đội dậy. Sở dĩ trận chiến trở nên khốc liệt là do vị trí chiến lược của vùng Andaras, một cao điểm nằm trên trục lộ Castello, chạy dọc theo hướng bắc của các khu phố ở phía đông Aleppo, hiện do Liên minh Thánh chiến và Hồi giáo Cực đoan kiểm soát. Những khu phố khác của thành phố cũng không có được sự yên tĩnh, các đợt oanh kích và nã pháo liên hồi đi cùng với các đợt giao tranh dữ dội đã gây ra vô số nạn nhân mà vẫn chưa có những thay đổi đáng kể nào trên thực địa. Trong tình hình này, người dân tại Aleppo hiện trong tình trạng thiếu nước, lương thực và nhiên liệu, không chút hy vọng về hàng tiếp tế.
Pol Khalife, Beirut, RFI.
Tại Hoa Kỳ, mọi chú ý dồn về cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng viên Tổng thống Donald Trump và bà Hillary Clinton tối nay. Trong vòng 90 phút, hai ứng viên Tổng thống chủ yếu sẽ đề cập đến ba chủ đề là kinh tế, an ninh và vị trí của nước Mỹ trong tương lai. Cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng viên Tổng thống Hoa Kỳ diễn ra vào lúc mà ông Trump đang thu hẹp khoảng cách với bà Hillary Clinton. Thông tin viên RFI Anne-Marie Capomaccio từ thủ đô Washington cho biết thêm.
Dans le grand amphithéâtre de l'université Hofstra à New York, l'équipe de
trong sảnh đường đại học Hofstra New York, các cộng tác viên của ông Donald Trump vẫn còn có mặt cho đến tận khuya tối ngày hôm qua, và họ còn tiếp tục làm việc sáng nay để chuẩn bị cho cuộc tranh luận giữa ứng cử viên của Đảng Cộng hòa và bà Hillary Clinton, đại diện cho phía Đảng Dân chủ. Cho đến phút chót, mỗi chi tiết đều được rà soát lại một cách tỉ mỉ, từ ánh sáng đến mục diễn thuyết của hai ứng viên. Các nhóm cộng tác viên của ông Trump và bà Clinton sẽ không giáp mặt nhau cho đến khi cuộc tranh luận mở màn. 1.000 người được tuyển chọn để vào giảng đường dự buổi tranh luận tối nay. Khối lượng chỗ ngồi được phân chia đồng đều cho cả hai phe. Một số sinh viên cũng được mời tham dự sau một cuộc bốc thăm. Peter Iwerk, một người trong ban tổ chức giải thích, bà Clinton sẽ đứng ở bên phía tay phải, và như vậy trước mặt khán giả và cử tọa, ông Trump sẽ đứng ở bên tay trái. Câu hỏi đầu tiên được dành cho Hillary Clinton. Những người có mặt trong giảng đường đều biết là họ phải im lặng trong lúc hai ứng cử viên tranh luận. Gần 7.000 phóng viên quốc tế được cấp giấy phép đến Đại học Hofstra đưa tin. Điều đó cho thấy mức độ quan tâm của báo giới đối với cuộc tranh luận tối nay giữa Hillary Clinton và Donald Trump. Giới chuyên gia chờ đợi tối nay sẽ có khoảng 100 triệu khán giả theo dõi sự kiện này.
Anne-Marie Capomaccio, New York, RFI.
Cũng tại châu Mỹ, chính phủ Colombia và du kích FARC ký hòa ước chấm dứt 50 năm nội chiến tại Cartagena vào tối nay, với sự chứng kiến của 2.500 khách mời, trong đó có Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon, Chủ tịch Cuba Raúl Castro, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và nạn nhân của chiến cuộc. Từ Cartagena, đặc phái viên RFI Veronique Guema tường thuật trước giờ ký kết 17 giờ chiều giờ địa phương.
Il aura fallu 4 années de négociations entre le gouvernement et les FARC pour
phải mất 4 năm đàm phán gay go, chính phủ Colombia và mặt trận du kích FARC mới đạt được thỏa thuận 6 điểm. Hiệp định này không làm hài lòng tất cả mọi người. Người chống lại cho là chính phủ nhượng bộ quá nhiều cho lực lượng du kích mà không có điều kiện bảo đảm phe này tuân thủ. Tổng thống Juan Manuel Santos giải thích là thà được hòa bình không toàn vẹn hơn là một cuộc chiến toàn hảo. Thứ sáu tuần trước, bà lãnh đạo lực lượng du kích FARC thông báo nhất trí phê chuẩn thỏa thuận hòa bình. Trưởng đoàn thương thuyết Ivan Marquez tuyên bố chiến tranh kết thúc. Thỏa thuận đã được trưởng đoàn đàm phán hai bên ký vào ngày 24 tháng 8 tại thủ đô Cuba. Tuy nhiên, hai bên cần một hình ảnh biểu tượng diễn ra ngay trên lãnh thổ Colombia. Thành phố Cartagena, biểu tượng của tinh thần đề kháng chống lại vương triều Tây Ban Nha, tự giải phóng khỏi chế độ đô hộ của Madrid vào năm 1821, được chọn để ký kết hiệp định hòa bình, không phải là điều ngẫu nhiên. Khoảng 15 nguyên thủ nước ngoài, nhiều ngoại trưởng và các nhân vật quốc tế đã nhận lời mời tham dự. Trong số này có Chủ tịch Cuba Raúl Castro, nhà trung gian hòa giải, cùng Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Lễ ký kết dự kiến vào lúc 17 giờ.
Véronique Guémard, Cartagena, RFI.
Tiếp theo đây là phần tin nhắn.
Trung Quốc điều tra một ngân hàng Bắc Triều Tiên có liên quan đến chương trình vũ khí hạt nhân của chế độ Bình Nhưỡng. Theo tiết lộ của tờ báo Hàn Quốc Rong An ngày hôm nay, giám đốc chi nhánh tập đoàn ngân hàng Bắc Triều Tiên Wang Song Banking hoạt động tại thành phố Đan Đông đang trong tầm ngắm của tư pháp Trung Quốc. Cơ quan tài chính Bắc Triều Tiên này bị tình nghi là cánh tay nối dài của Bình Nhưỡng trong các dịch vụ nhập cảng trang thiết bị hạt nhân, tham gia vào chương trình nguyên tử của Bắc Triều Tiên, vi phạm nghị quyết 2270 của Liên Hiệp Quốc.
Trong khi đó thì than đá và sắt của Bắc Triều Tiên được Trung Quốc ồ ạt nhập khẩu, bất chấp lệnh cấm vận của quốc tế đối với chế độ Bình Nhưỡng sau các vụ thử bom hạt nhân và tên lửa. Theo số liệu thống kê của Hải quan Trung Quốc được công bố vào ngày hôm nay, thì trong tháng 7, Trung Quốc đã nhập khẩu 2,4 triệu tấn than của Bắc Triều Tiên với tổng trị giá lên đến 113 triệu đô la, cao hơn 35% so với cùng thời kỳ hồi năm ngoái. Trong khi đó, thì nhập khẩu sắt từ Bắc Triều Tiên từ tháng 4 đến tháng 7 cũng tăng gấp đôi, lên đến 197.000 tấn.
Trung Quốc thông báo khởi tố cựu chủ tịch tập đoàn dầu khí quốc gia Sinopec và cựu tổng giám đốc tập đoàn hàng không China Southern Airlines vì tội tham nhũng. Hãng tin Reuters của Anh chưa liên lạc được với hai công ty liên quan để kiểm chứng tin này.
Đài Bắc phản đối Hồng Kông không cấp visa cho dân Đài Loan không ưa Bắc Kinh. Tiếp theo, nhiều vụ dân biểu của Đảng Dân Tiến và một số nhà hoạt động nhân quyền bị Hồng Kông từ chối cấp visa nhập cảnh. Ngoại trưởng Đài Loan đã chỉ trích mạnh mẽ chính quyền Hồng Kông. Ông cho là chính quyền Hồng Kông đã thiếu lý trí, không thể tuân lệnh Bắc Kinh cấm dân biểu Đài Loan du hành như vậy. Theo báo chí Đài Loan, thì phái đoàn Đảng Dân Tiến của Đài Loan đã bị Hồng Kông từ chối visa cho đi dự một cuộc hội thảo tại Hồng Kông. Một giáo sư đại học ủng hộ phong trào sinh viên chống Trung Quốc cũng bị xếp vào sổ đen.
Lực lượng an ninh Afghanistan thông báo đã hạ sát được chỉ huy quân sự Pakistan của nhóm Hồi giáo Taliban là Riaz Khan gần biên giới hai nước. AFP nhắc lại, Riaz Khan còn được biết dưới cái tên là Azam Khan Tariq. Nhân vật này đứng hàng thứ tư trong hàng ngũ Taliban ở Pakistan. Chính quyền Islamabad đã treo giải thưởng 170.000 euro cho ai bắt được hoặc tiêu diệt được nhân vật này. Còn tại Azerbaijan, chính quyền nước này hôm nay tổ chức trưng cầu dân ý về việc mở rộng quyền hạn của Tổng thống đối lập và giới bảo vệ nhân quyền coi đây là chiến lược để Tổng thống Aliyev củng cố quyền lực.
Tại Brazil, một cựu bộ trưởng tài chính bị bắt trong khuôn khổ điều tra tham nhũng trong tập đoàn dầu khí Petrobras. Antonio Baluchi là bộ trưởng của hai cựu tổng thống cánh tả Lula da Silva và bà Dilma Rousseff.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, bất lực trên chiến trường Syria, phương Tây tấn công Nga trên mặt trận ngoại giao.
Kính thưa quý vị, không ngăn cản được Nga và Syria mở các cuộc oanh kích nhằm giành lại một vị trí chiến lược tại Aleppo mà quân nổi dậy chiếm được từ quân đội Syria, phương Tây đã tấn công Nga trên mặt trận ngoại giao tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Các cuộc họp bàn thảo tìm giải pháp cho hồ sơ Syria trong suốt tuần qua là vô ích. Hoa Kỳ, Anh và Pháp đã cố gắng tìm cách ngăn chặn các cuộc oanh kích do chế độ Damas và Nga cùng tiến hành, nhắm vào các khu phố do quân nổi dậy kiểm soát tại Aleppo, thành phố lớn thứ hai của Syria, nhưng bất thành. Cả Moscow và Damas muốn có được một thắng lợi quan trọng trước phe nổi dậy. Không quân hai nước đã sử dụng các loại bom đạn có sức công phá lớn, oanh kích vào các điểm do quân nổi dậy trấn giữ. Trước tình hình này, theo đề nghị của Anh, Pháp và Mỹ, Hội đồng Bảo an đã mở một cuộc họp. Cả ba nước trong liên quân quốc tế đã dồn dập chỉ trích Nga trong phiên họp. Đại sứ Pháp ông François Delattre tố cáo các chiến dịch không kích đó là tội ác chiến tranh và cho rằng những tội ác này phải bị trừng phạt. Hết lời dẫn. Ông Delattre lên án Nga và chế độ Bashar al-Assad đã theo đuổi một giải pháp quân sự tại Syria và dùng các cuộc đàm phán như là chiếc bình phong. Đại sứ Anh Matthew Rycroft cũng cho rằng các hành động vi phạm luật quốc tế hiển nhiên tại Aleppo và nhắc đến khả năng dựa vào tòa hình sự quốc tế. Khẩu chiến lại xảy ra giữa hai đại sứ Mỹ và Nga ngay trong phiên họp, theo như tường thuật của thông tín viên RFI Marie Bourreau tại New York.
La Russie était sur le banc des accusés à l'ONU. Plus question de parler du gouvernement.
Nga bị lên án dữ dội tại Liên Hiệp Quốc. Chẳng có gì phải bàn về chính phủ Syria và các đồng minh của nước này. Moscow điểm thẳng mặt là phải chịu trách nhiệm chính cho tình hình leo thang bạo động tại các khu phố phía đông Aleppo. Các nhà ngoại giao công khai cho rằng đã bị Nga lừa dối. Trong tuần qua, Nga vẫn tiếp tục thảo luận tìm kiếm giải pháp chính trị, trong khi Điện Kremlin đã điều chiến đấu cơ chi viện cho các cuộc tấn công quân sự quan trọng tại Aleppo. Ông Vitaly Chokin, đại diện của Nga tại Liên Hiệp Quốc, lại đổ lỗi cho Liên quân quốc tế phương Tây đã trang bị vũ khí cho hàng trăm nhóm quân khủng bố và dội bom mà không phân định rõ ràng. Trong hoàn cảnh này, khó có thể có hòa bình. Ngay tức thì, đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, bà Samantha Power, đã có phản ứng cho rằng những gì Nga đang tiến hành tại Aleppo là không phải chiến đấu chống lại quân khủng bố, mà là một hành động tàn bạo. Tình hình trên phương diện ngoại giao hoàn toàn bế tắc.
Marine Bureau, New York, RFI.
Hơn nữa, trong hồ sơ này, Moscow còn nhận được sự ủng hộ của Bắc Kinh, thường cùng với Nga ngăn chặn nhiều dự thảo nghị quyết nhắm vào chế độ Damas. Trước Hội đồng Bảo an, Trung Quốc chỉ chú trọng đến khía cạnh chống khủng bố, xem đấy mới là yếu tố rất quan trọng trong dự thảo nghị quyết mới. Đại sứ Trung Quốc ông Lưu Kết Nhất tuyên bố, xin trích, không triệt tiêu được khủng bố, thì không có hòa bình cho dân tộc Syria, cũng không có an ninh cho các nước trong khu vực. Về phần mình, trong một tuyên bố chung, hơn 30 nhóm nổi dậy mà phần lớn được Thổ Nhĩ Kỳ, các quốc gia vùng vịnh và phương Tây ủng hộ đã lên án các cuộc dội bom làm hàng chục người chết trong những ngày gần đây là chưa từng có và làm cho mọi tiến trình chính trị mà Nga và Mỹ có thể sẽ tái khởi động lại là vô ích. Phải chăng thái độ của Nga tại Liên Hiệp Quốc và trên chiến trường Syria cho thấy Moscow đang áp dụng bài học kinh điển trong quan hệ quốc tế, đó là thực lực trên chiến trường quyết định ván bài ngoại giao.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI, trong giây lát phần 2 chương trình ngày hôm nay sẽ mở ra với mục điểm báo do Thủy Dương biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương thực hiện với chủ đề Pháp Việt hợp tác phòng chống SIDA trong giới trẻ. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ nói về Paralympic Việt Nam đã vượt lên chính mình để vươn tầm thế giới. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Nhưng ngay sau đây, Mai Vân nói qua về các chuyên gia Mỹ đòi nghiêm trị hành vi phi pháp của Bắc Kinh ở Biển Đông.
Được Hạ viện Hoa Kỳ tham khảo ý kiến, ngày 21 tháng 9 vừa qua, bà chuyên gia Mỹ về luật biển và Biển Đông đã khuyến nghị chính quyền là cần phải có một lập trường cứng rắn hơn và những biện pháp mạnh mẽ hơn để trị các hành động phi pháp của Trung Quốc tại Biển Đông. Họ kêu gọi gia tăng số lượng chiến dịch tuần tra vì quyền tự do hàng hải trong khu vực, đặc biệt thách thức các yêu sách chủ quyền cũng như hành vi phi pháp của Trung Quốc mà từ lâu nay chưa được chú ý. Trang thông tin của Học viện Hải quân Mỹ ngày 22 tháng 9 đã lược ghi kế sách của các chuyên gia này. Trước hết, ghi nhận rằng, trong cuộc điều trần tại tiểu bang hải lực thuộc Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ, hai giáo sư James Kashka và Adam Erickson thuộc trường Hải chiến Mỹ, cùng với bà Bonnie Glaser, cố vấn cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, đều nhất trí rằng sự tuân thủ pháp luật hàng hải ở Biển Đông là điều quan trọng, không chỉ đối với an ninh khu vực, mà còn đối với việc duy trì luật biển ở những nơi khác trên thế giới. Các chuyên gia này cho rằng, các chiến dịch tuần tra vì quyền tự do hàng hải của Hải quân Mỹ cần phải được tăng cường, cả về số lượng lẫn chất lượng. Nhưng, như bà Bonnie Glaser đã góp ý, một cách kín đáo và không phô trương.
Một trong những kế sách độc đáo được đề xuất là cần phải đánh vào những yêu sách vô lý của Trung Quốc từ trước đến nay đã bị lơ là.
Tiến sĩ James Kashka, một giáo sư về luật quốc tế, ngoài việc yêu cầu chính quyền Mỹ kéo Nhật Bản vào cùng tham gia tuần tra, cũng đã khuyến nghị rằng các chiến dịch tuần tra nên ưu tiên đánh vào một số yêu sách bất hợp pháp của Trung Quốc, vốn chưa bao giờ bị thách thức. Chẳng hạn như các đường cơ sở thẳng cắt ngang eo biển Hải Nam mà Trung Quốc muốn tự nhận là vùng nội thủy của họ. Yêu sách đó chưa bao giờ bị thách thức, ít ra là từ thời chiến tranh Việt Nam đến nay. Ông Kashka ủng hộ việc Hoa Kỳ có thái độ cứng rắn hơn đối với các tuyên bố trái luật pháp của Trung Quốc. Theo ông, nếu muốn tuyên bố một vùng lãnh hải, một nước trước hết phải thiết lập một đường cơ sở nơi bờ biển của họ kết thúc, từ đó mở rộng ra 12 hải lý để phân định lãnh hải của mình. Vấn đề là không có bất kỳ đường cơ sở nào được vạch ra gần quần đảo Trường Sa và chỉ có đường cơ sở bất hợp pháp được thành lập gần quần đảo Hoàng Sa. Điều đó, theo giáo sư Kashka, có nghĩa là không có lãnh hải hợp pháp nào xung quanh bất kỳ hòn đảo nào trong khu vực. Đường cơ sở không thể được vẽ ra quanh các hòn đá, các bãi nửa chìm nửa nổi. Do vậy, không thể có lãnh hải ở những nơi đó.
Theo giáo sư Kraska, nhìn từ góc độ luật biển, Hải quân Mỹ đã né tránh việc hành xử đầy đủ quyền trên biển của mình khi thực hiện chuyến tàu tuần tra đầu tiên trong một loạt các chiến dịch tuần tra vì quyền tự do hàng hải vào năm ngoái, với tàu khu trục có tên lửa dẫn đường USS Lassen.
Hải quân và Lầu Năm Góc đã xác nhận là họ đã hành động theo thủ tục đi qua vô hại. Giáo sư Kraska nói, tôi thì tôi sẽ không chọn phương thức đi qua vô hại khi muốn thách thức một tuyên bố chủ quyền bất hợp pháp, vì đó là chế độ quá cảnh hạn chế nhất trong luật biển. Điều đáng tiếc hơn nữa, theo giáo sư Kraska, là chính quyền Mỹ lại chọn phương thức đi qua vô hại đối với một số thực thể địa lý mà không một nhà nước nào có thể tự nhận chủ quyền, vì là bãi cạn nửa chìm nửa nổi, và thậm chí ngay cả khi bị một nước tuyên bố chủ quyền, cũng không được quyền có lãnh hải bao quanh. Vì vậy, giáo sư Kraska cho rằng, tuần tra theo cách thức mà Hải quân Mỹ đã làm gần một thực thể như vậy là điều hoàn toàn vô nghĩa, thậm chí lại còn hàm ý công nhận sự tồn tại của lãnh hải bao quanh.
Ngoài việc nhất trí rằng Hoa Kỳ cần phải dứt khoát hơn trong việc chống lại các yêu sách chủ quyền bất hợp pháp của Trung Quốc, các chuyên gia cũng thảo luận việc Trung Quốc đã cố gắng áp đặt những tuyên bố này, không chỉ bằng các tàu chiến vỏ xám của Hải quân, mà còn bằng đội tàu hải cảnh vỏ trắng và đội tàu vỏ xanh của lực lượng dân quân biển hiếm khi được nhắc đến.
Theo tiến sĩ Andrew Erickson, một giáo sư về chiến lược tại Viện Nghiên cứu về Trung Quốc trên biển thuộc trường Hải chiến Mỹ, thì đừng nên ngộ nhận đó là lực lượng do nhà nước Trung Quốc tổ chức, phát triển và kiểm soát, hoạt động dưới quyền chỉ huy trực tiếp của giới quân sự. Tàu của lực lượng dân quân biển Trung Quốc chủ yếu là tàu đánh cá, với vỏ cứng được gia cố, có lan can bảo vệ khi đâm vào tàu khác, và voi rồng để quấy rối đối phương. Tại phiên điều trần, giáo sư Erickson khẳng định, đây là một lực lượng phát triển mạnh trong bóng tối, mà Bắc Kinh có thể dễ dàng phủ nhận sự tồn tại. Trong cuộc tuần tra vào năm ngoái, chiến hạm Mỹ Lassen đã bị vô số tàu thương mại nhỏ mang đặc trưng của các tàu dân quân biển tiếp cận và khiêu khích, tựa như đã đoán trước được sự hiện diện của tàu Mỹ.
Đối với giáo sư Erickson, Mỹ phải vạch trần tính chất thâm hiểm của việc dùng dân quân biển.
Giáo sư Erickson rất lo lắng trước nguy cơ lực lượng dân quân biển Trung Quốc có thể tấn công một tàu chiến của Hoa Kỳ. Để tránh bị hạm đội tàu vỏ xanh này ngăn trở, thì chính quyền Mỹ tới đây cần phải công bố một báo cáo chính sách toàn diện về tự do hàng hải và xem xét cách Trung Quốc sử dụng các phương tiện trên biển của họ.
Nhiều đề nghị khác nhau đã được nêu ra trong buổi điều trần tại Hạ viện hôm 21 tháng 9.
Chuyên gia Glazer đã đề nghị tài trợ đầy đủ cho sáng kiến an ninh hàng hải, dự kiến khoảng 60 triệu đô la trong tài khoá sắp tới. Giáo sư Kraska thì đề nghị đưa thêm tàu chiến Hoa Kỳ đến Biển Đông và Thái Bình Dương để tăng cường sự hiện diện và chứng minh quyết tâm duy trì pháp luật hàng hải. Việc đồn trú các chiếc tàu cận chiến duyên hải tại Singapore là một khởi đầu tốt, nhưng số lượng tàu triển khai trên mặt biển cần phải được tăng thêm nhiều hơn nữa. Ông Kraska cũng cho rằng, Hoa Kỳ cần thông báo cho tàu chiến và phi cơ quân sự Trung Quốc rằng họ không còn được quyền đi qua vô hại trong lãnh hải của Mỹ hoặc tiến hành các hoạt động quân sự trong vùng đặc quyền kinh tế Mỹ như đang thường xuyên làm ngoài khơi Hawaii và Guam. Mỹ cũng cần thông báo với Trung Quốc rằng đó không phải là việc ăn miếng trả miếng, mà là một biện pháp đối phó phù hợp với luật quốc tế. Cuối cùng, thì ông Kraska gợi ý rằng, nếu Trung Quốc không sẵn sàng chấp nhận phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực vào tháng 7 vừa qua, cho rằng Trung Quốc đã vi phạm UNCLOS với các yêu sách bất hợp pháp của họ, thì các tổ chức quốc tế khác có thể xét xử các vi phạm của Bắc Kinh mà tòa án đã nêu lên.
Vừa rồi là phần tin thời sự ngày 26 tháng 9 2016. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. máy bay Nhật Bản khẩn cấp xuất kích khi phát hiện chiến đấu cơ Trung Quốc bay sát không phận Nhật Bản. Thủ tướng Abe thúc giục Quốc hội Nhật Bản nhanh chóng sửa đổi hiến pháp chủ hòa. Một ngày lịch sử cho Colombia, chính phủ và du kích Pháp ký hòa ước chấm dứt 50 năm nội chiến. Mỗi ngày một sự kiện, bất lực trên chiến trường Syria, phương Tây tấn công Nga trên mặt trận ngoại giao. Và bây giờ, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thùy Dương biên soạn.
Điểm báo.
Thưa quý vị, hôm nay chủ đề được các nhật báo Pháp quan tâm nhất là cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng viên Tổng thống Mỹ là Hillary Clinton và Donald Trump. Nhật báo Leseco miêu tả không khí nước Mỹ qua tựa Clinton, Trump, cuộc đấu tay đôi khuấy động cả nước Mỹ. Tựa trang nhất của Le Figaro chỉ gồm có ba chữ ngắn gọn, mặt đối mặt. Nhật báo Liberation thì kêu gọi Trump, Clinton, hãy chiến đấu đi. Le Monde chạy tựa trang nhất, cuộc tranh luận mang tính quyết định đầu tiên giữa Trump và Clinton. Liberation đã dành bài viết dài để giới thiệu tổng quát buổi tranh luận giữa hai ứng viên Tổng thống Mỹ là Hillary Clinton và Donald Trump. Đây là buổi tranh luận tay đôi đầu tiên giữa hai ứng viên, được truyền hình trực tiếp trên tất cả các kênh truyền hình lớn của Mỹ, bắt đầu vào lúc 21 giờ tối nay ngày 26 tháng 9 và kéo dài 90 phút. Theo ước tính, sẽ có hàng trăm triệu khán giả truyền hình theo dõi chương trình này tại Mỹ. Người điều khiển chương trình này là ông Lester Holt, 57 tuổi, người dẫn chương trình của NBC Nightly News. Cách đây vài ngày, ông Trump và bà Clinton đã ký một thỏa thuận mật, cam kết tuân thủ các quy định cụ thể của chương trình. Hai ứng viên bị cấm mang theo điện thoại, các thiết bị điện tử hỗ trợ, các tấm bảng hay biểu đồ, vân vân. Họ chỉ được phép mang theo các bản ghi chép trên giấy, bằng bút chì hoặc bút bi. Buổi tranh luận liên quan tới ba chủ đề, mỗi chủ đề gồm hai câu hỏi. Cuộc tranh luận tối nay tại Mỹ liên quan tới chính sách đối nội. Ba chủ đề cụ thể là quản lý tại Mỹ, phát triển thịnh vượng và đảm bảo an ninh. Mỗi ứng viên có 2 phút trả lời, sau đó họ có quyền tranh luận về các câu trả lời của đối thủ.
Liberation chơi chữ, nhận định là cuộc tranh luận giữa Clinton và Trump cú va chạm giữa những điều trái ngược. Trong khi bà Hillary Clinton đã giảm các buổi meeting để dành thời gian chuẩn bị với ekip cố vấn, thì ông Donald Trump thậm chí đã tuyên bố ông không cần chuẩn bị gì cả. Nếu ông Trump có thể gây ngạc nhiên với tính cách khó lường cố hữu, thì với tính cách thận trọng và kinh nghiệm của bà Clinton, chẳng ai nghĩ bà Clinton sẽ làm điều gì đó gây ngạc nhiên cho khán giả.
Còn Le Monde gọi cuộc tranh luận giữa hai ứng viên là cuộc tranh luận có tính rủi ro cao cho ứng viên Đảng Dân Chủ. Theo Le Monde, tính cách khó lường của ứng viên Cộng hòa Donald Trump sẽ là điều bất lợi cho bà Clinton. Chính bà Clinton đã thừa nhận, tôi không biết ông Trump sẽ thể hiện thế nào. Có thể ông ấy sẽ cố làm ra vẻ có phong thái của một tổng thống, với một tác phong nghiêm trang, điều mà đến giờ ông ấy vẫn chưa thể hiện được. Cũng có thể, ông ấy sẽ tiếp tục chửi bới và cố ghi điểm. Còn ông Donald Trump thì trấn an dư luận hôm thứ Năm tuần trước. Tôi sẽ giữ thái độ tôn trọng, và nếu bà ấy cũng thế thì mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp thôi. Trong khi bà Clinton chỉ di chuyển có 2 lần trong tuần vừa qua để giữ sức cho cuộc tranh luận, thì ông Trump liên tục có các buổi meeting gặp gỡ những người sùng bái ông tuyệt đối. Cho dù bà Clinton 5 lần tranh luận trực tiếp với Thượng nghị sĩ Bernie Sanders trong vòng sơ cử của Đảng Dân Chủ năm nay, và vào năm 2008, bà đã 6 lần tranh luận với ông Obama, người sau này đã trở thành Tổng thống Mỹ. Nhưng chắc chắn, ứng viên Đảng Cộng Hòa sẽ tìm đủ mọi lý lẽ, dù là nhỏ nhất, để khẳng định mình. Ông thường xuyên khẳng định đối thủ của ông không dai sức, không đủ sức khỏe để đảm đương vai trò của một tổng thống. Hôm thứ Ba tuần trước, ông đã chế giễu bà Clinton. Bà Hillary Clinton lại nghỉ phép. Bà ấy cần nghỉ ngơi, hãy ngủ ngon nhé Hillary. Chúng ta sẽ gặp nhau tại buổi tranh luận.
Nhật báo Le Figaro trích dẫn một bản báo cáo mới đây của Tổ chức Quan sát Gia đình và Doanh nghiệp cho biết những người dưới 30 tuổi đề cao sự thoải mái trong công việc.
Theo một cuộc thăm dò ý kiến của các chủ doanh nghiệp và giám đốc nhân sự của các công ty do Via Voice thực hiện cho La Maison Bleue và Le Figaro, 74% đánh giá người làm công ăn lương ngày càng đòi hỏi doanh nghiệp lắng nghe và quan tâm đến nguyện vọng của họ. Chỉ có 61% khẳng định là người làm công ăn lương ngày càng yêu cầu được trả lương cao. 50% số chủ doanh nghiệp và giám đốc nhân sự được hỏi đánh giá là ngày càng khó để người làm công ăn lương muốn gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. 51% thừa nhận gặp khó khăn trong việc thu hút nhân tài. Một nhận định khác là những lao động trẻ tuổi không muốn gắn bó cả đời với một doanh nghiệp. Họ đòi hỏi có sự mềm dẻo, linh hoạt về giờ giấc làm việc. Ngay trong buổi phỏng vấn xin việc, họ cũng không ngần ngại đặt vấn đề về sự thoải mái trong công việc, nhà trẻ cho con cái, số ngày nghỉ bù, lương hưu hay khả năng làm việc từ xa. 36% số người lao động dưới 30 tuổi đề cao các điều kiện cho phép họ dung hòa đời sống gia đình và sự nghiệp. 31% quan tâm tới tiền ăn trưa và đi nghỉ mà công ty cho. 29% đề cao việc có xe công vụ và phòng làm việc riêng.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Trong bài viết có tiêu đề Tiến trình buôn lậu tê giác ngoài vòng kiểm soát, nhật báo Le Monde được nhận định nạn buôn sừng tê giác đang đe dọa loài động vật quý hiếm này. Năm 1900, ở châu Phi có 850.000 con tê giác, tới năm 2016, con số này giảm xuống còn 25.000 con.
Mặc dù công tác bảo vệ tê giác ở Nam Phi đã được tăng cường, nhưng nhu cầu tiêu thụ sừng tê giác từ các nước châu Á quá nhiều, việc buôn lậu mang lại lợi nhuận quá cao nên những kẻ săn bắn tê giác trái phép ngày càng đông. Họ săn bắn tê giác theo cùng một phương thức, lẻn vào các khu bảo tồn thiên nhiên vào ban đêm, nhất là những đêm trăng sáng, đi theo nhóm 3-4 người. Vũ khí thô sơ, có khi đi chân trần, một khẩu súng hơi giảm thanh để bắn tê giác, một cái rìu hoặc một con dao dựa để chặt sừng tê giác và điện thoại di động để liên lạc với tổng phạm đang đợi bên ngoài. Những kẻ săn trộm tê giác bán cho trung gian 1 kg sừng tê giác với giá từ 5.000 đến 6.000 euro. Nhưng tại các nước châu Á như Việt Nam, Thái Lan hay Trung Quốc, ở chợ đen, sừng tê giác được bán với giá 50.000 euro 1 kg, đắt hơn cả vàng và ma túy. Người châu Á tin rằng sừng tê giác là một vị thuốc tốt, có giá trị trong điều trị bệnh ung thư và cải thiện sinh lý ở nam giới. Điều này chưa được khoa học chứng minh. Các tác phẩm nghệ thuật được chế tác từ sừng tê giác cũng thể hiện sự giàu sang.
Trong bài viết có tiêu đề Pin, cái thứ đáng ghét nhất trong mắt các nhà sản xuất smartphone, Le Figaro nhận xét pin là bộ phận nhỏ nằm mẩn bên trong lớp vỏ điện thoại, nhưng hay được nhắc tới và hiện đang là tâm điểm của mọi sự chú ý, nhất là sau khi chính nó mang lại cho hãng Samsung phiền toái lớn nhất trong lịch sử của hãng này. Samsung đã phải thu hồi 2,5 triệu điện thoại Galaxy Note 7. Điều đau đớn hơn cả với Samsung là hồi đầu tháng 8, Galaxy Note 7 đã được xếp hạng là chiếc smartphone có thời lượng sử dụng pin lâu nhất. Le Figaro nhận xét chỉ vì viên pin mà con át chủ bài của Samsung đã biến thành một thảm họa của ngành công nghiệp.
Đằng sau biến cố này ẩn giấu những ván đặt cược khổng lồ. Đối với người tiêu dùng, điểm quan trọng nhất của một chiếc smartphone là thời lượng sử dụng pin và chất lượng bộ phận chụp ảnh. Thế nhưng, Le Figaro cho biết là điều oái oăm lại là tầm quan trọng của chúng trong mắt khách hàng tỷ lệ nghịch với chi phí sản xuất các linh kiện này. Pin của smartphone giữ vai trò quan trọng nhất đối với sự an toàn của người dùng và kế hoạch marketing của hãng, nhưng chi phí sản xuất lại rất thấp. Chẳng hạn, theo các chuyên gia phân tích của công ty phân tích và dữ liệu công nghiệp toàn cầu IHS, chi phí sản xuất pin iPhone 7 chỉ là 2,5 đô la so với 45 đô la chi phí sản xuất màn hình.
Kính thưa quý vị, trong một Việt Nam trong dòng thời sự hôm nay, Thanh Phương nói về chủ đề Pháp Việt hợp tác phòng chống SIDA trong giới trẻ.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Trong chuyến viếng thăm Việt Nam từ ngày 5 tháng 9 đến 7 tháng 9 vừa qua, Tổng thống Pháp François Hollande đã đến thăm tổ chức phi chính phủ SCDI, Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng. SCDI đã được Tổng thống Pháp chọn đến thăm là vì tổ chức phi chính phủ này được Cơ quan Hỗ trợ Kỹ thuật Quốc tế Pháp Expertise France tài trợ cho dự án bảo vệ tương lai chiến lược mới nhằm kiểm soát lây nhiễm HIV trong nhóm thanh niên sử dụng ma túy ở Việt Nam. Mục tiêu của hợp tác này là xây dựng chương trình giảm rủi ro sử dụng ma túy ở thanh niên dưới 18 tuổi tại 8 tỉnh thành Việt Nam. Đây cũng là hoạt động nằm trong chương trình của Quỹ Toàn cầu Phòng chống SIDA, Lao và Sốt rét. Qua cuộc viếng thăm trung tâm SCDI, Tổng thống Hollande muốn khẳng định là Pháp sẽ tiếp tục hỗ trợ cho ngành y tế Việt Nam nói chung và công tác phòng chống SIDA nói riêng. Là quốc gia đưa ra sáng kiến và sáng lập Quỹ Toàn cầu Phòng chống SIDA, Lao và Sốt rét, hiện nay Pháp nằm trong ban điều phối viện trợ của quỹ này cho Việt Nam. Trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ từ Sài Gòn ngày 14 tháng 9, Giám đốc Trung tâm SCDI, bác sĩ Quốc Thị Hải Oanh cho biết thêm về chương trình phòng chống SIDA do cơ quan Expertise France tài trợ và đề cập đến việc phòng chống SIDA trong giới trẻ nghiện ma túy ở Việt Nam hiện nay. RFI Việt ngữ hôm nay rất hân hạnh được tiếp chuyện với bác sĩ Quốc Thị Hải Oanh, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng SCDI, nhân cái chuyến đi thăm Việt Nam của Tổng thống Pháp François Hollande. cơ quan Expertise France có ký một thỏa thuận với trung tâm của chị để thực hiện một chương trình nhằm giảm thiểu nguy cơ sử dụng ma túy trong giới trẻ ở Việt Nam hiện nay. Vậy thì hiện nay là tình trạng sử dụng ma túy trong giới trẻ ở Việt Nam là như thế nào? Nó phức tạp như thế nào ạ?
Tình hình sử dụng ma túy trong giới trẻ Việt Nam thì càng ngày càng phức tạp vì là càng ngày thì càng có nhiều loại ma túy có mặt ở trên thị trường. Tình hình này thì có lẽ là nó cũng không khác gì nhiều so với các cái quốc gia khác. Nhưng mà ở Việt Nam thì cũng vậy. Hiện nay thì có nhiều loại ma túy có mặt trên thị trường. Ngoài heroin thì còn có các loại như là thuốc gọi là hàng đá hay là tên của nó gọi là crystal methamphetamine, rồi thì các loại amphetamine, rồi thì các loại thuốc gây kích thích khác như là ecstasy hoặc là cần sa vân vân. Thì hiện nay trên thị trường là có rất là nhiều loại ma túy như vậy, nên là giới trẻ thì cũng có nhiều sự lựa chọn hơn. Cái việc mua ma túy thì nó không phải là khó khăn gì, mặc dù là các cơ quan chức năng thì vẫn cố gắng để kiểm soát, để ngăn chặn cái việc cung cấp ma túy, nhưng mà trên thực tế thì ở thị trường thì vẫn còn đang rất là nhiều ma túy.
Vâng, thưa bác sĩ Hải Oanh, thì trước đây những người nghiện ma túy thường là bằng cách sử dụng tim tim, tức là cái sự lây lan HIV nó là qua cái con đường đó. Bây giờ đa số giới trẻ họ không có dùng kim tiêm nữa mà họ dùng những cái loại ma túy như bác sĩ vừa trình bày. Vậy thì cái việc đó nó có liên quan gì đến cái việc lây lan HIV trong giới trẻ à?
Cái việc mà tiêm chích ma túy thì nó sẽ làm cho lây nhiễm HIV nó nhanh hơn. Thế nhưng mà vấn đề đối với giới trẻ hiện nay đấy là các cái can thiệp về HIV thì trước đến giờ thì vẫn là được thiết kế cho những cái người tiêm chích heroin. Thế thì dành cho những người tiêm chích heroin thì có hai loại can thiệp cơ bản. Thứ nhất là phát cho họ cái bơm kim tiêm sạch để họ không dùng chung bơm kim tiêm. Và thứ hai nữa là đối với tình trạng nghiện heroin của họ thì điều trị bằng một cái loại thuốc thay thế, ví dụ như là thuốc methadone. Cái thuốc này thì người ta chỉ uống thôi, người ta không cần chích. Và khi người ta uống thuốc methadone thì người ta không cần dùng nhiều heroin nữa. Thế thì các cái can thiệp ở Việt Nam hiện nay ý, thì tập trung vào những người tiêm chích heroin. Thế thành ra là cái giới trẻ khi mà người ta không chích và người ta không dùng heroin thì các cái can thiệp hiện nay là chưa có. Trong khi đó thì cái loại ma túy mà phổ biến nhất hiện nay Việt Nam thì hay gọi là hàng đá, tiếng Anh thì gọi là crystal methamphetamine, tên khoa học là methamphetamine. Thì khi mà các em sử dụng cái loại ma túy này thì ở rất nhiều em thì nó gây hưng phấn và tăng cái hoạt động tình dục. Thì các em có thể quan hệ tình dục rất là nhiều lần, quan hệ tình dục với rất nhiều người, hoặc là quan hệ tình dục tập thể và quan hệ tình dục không sử dụng bao cao su. Cái ma túy thì nó làm cho khả năng phán xét cũng như là cái sự tỉnh táo của các em nó bị ảnh hưởng. Thế vì thế cho nên là cái lây nhiễm HIV ở trong giới trẻ mà sử dụng hàng đá thì chủ yếu là lây truyền qua đường tình dục. Nhưng mà các chương trình can thiệp về HIV hiện nay chưa có cái can thiệp phù hợp cho cái đường lây truyền này với cái loại ma túy này.
Vâng, thế thì cái dự án mà cơ quan Expertise France của Pháp tài trợ cho trung tâm của chị thì cái dự án này nó sẽ được triển khai như thế nào để mà góp phần ngăn chặn cái việc sử dụng ma túy trong giới trẻ hiện nay ạ?
Cái dự án này thì mục tiêu chính của nó là ngăn chặn cái tình trạng lây nhiễm HIV của các em thanh niên sử dụng ma túy. Thì chúng tôi dự kiến là sẽ tiến hành một số biện pháp cơ bản như sau. Thứ nhất, chúng tôi thực hiện các cái can thiệp để mà giảm cái tình trạng sử dụng ma túy của các em. Giảm cái tình trạng sử dụng ma túy của các em, thứ nhất là can thiệp vào cái bối cảnh mà làm cho các em sử dụng ma túy. Ví dụ như là các em không có những cái cơ hội vui chơi, không có các cái cơ hội để mà có cái hoạt động giải trí thì mình cần phải tạo ra các cái cơ hội đấy. Hoặc là can thiệp vào môi trường của các em, ví dụ như là môi trường của các em là các em chỉ có chơi với các bạn bè sử dụng ma túy thôi, thì bây giờ các em cần phải có các loại bạn bè khác. Nếu mà gia đình của các em mà có những cái gây tổn thương cho các em rồi không hỗ trợ được các em thì cần phải tạo cho các em các cái môi trường nó thuận lợi hơn. Với các em mà đã sử dụng ma túy rồi thì chúng tôi đang làm việc với các chuyên gia Pháp, chuyên gia về điều trị nghiện của Pháp để xây dựng cái chương trình điều trị cho các em, trị liệu cho các em để cho các em giảm sử dụng ma túy hoặc là không bị lệ thuộc vào ma túy. Hoặc là nếu các em bị lệ thuộc rồi, bị nghiện rồi thì điều trị cái tình trạng nghiện đấy cho các em. Thì khi mà các em không còn lệ thuộc, không còn nghiện ma túy nữa thì lúc đấy cái số lần sử dụng của các em sẽ giảm đi. Khi mà các em giảm số lần sử dụng đi thì các em sẽ đỡ bị các cái ảnh hưởng của ma túy, những cái ảnh hưởng về kích thích của ma túy. Các em sẽ quan hệ tình dục ít hơn thì cái nguy cơ mà các em bị lây nó sẽ ít hơn. Thì đấy là can thiệp thứ nhất, là can thiệp về vấn đề sử dụng ma túy của các em. Cái can thiệp thứ hai đấy là can thiệp vào các cái hành vi nguy cơ của các em. Thì các em có thể có quan hệ tình dục, nhưng nếu các em có quan hệ tình dục an toàn, có sử dụng bao cao su, các em quan hệ tình dục với ít bạn tình thì cái nguy cơ lây HIV của em sẽ thấp đi. Thế thì chúng tôi can thiệp vào các cái hành vi đấy để cho các em hiểu rằng là nếu các em quan hệ tình dục càng với nhiều người, càng với tần suất cao, càng không sử dụng bao cao su thì cái nguy cơ nhiễm HIV của các em nó sẽ càng cao. Để các em nhận thức điều đấy, đồng thời thì phân phát bao cao su cho các em để các em có cái phương tiện để các em bảo vệ. Thì cái can thiệp thứ ba của chúng tôi đấy là can thiệp điều trị HIV cho các em. Thì em nào mà chúng tôi phát hiện được là đã nhiễm HIV rồi thì chúng tôi tư vấn để cho các em hiểu về điều trị và để mà hỗ trợ các em có thể tiếp cận được cái điều trị HIV. Thì nếu như mà các em được điều trị thì cái khả năng mà các em lây sang cho người khác sẽ còn rất là thấp, gần như là bằng không. Thì khi đấy kể cả các em có quan hệ tình dục với người khác thì cái nguy cơ mà các em lây sang cho người khác nó cũng sẽ giảm đi. Tại vì thông thường thì với các em sử dụng ma túy này thì các em quan hệ tình dục với nhau, thế cho nên là một em mà bị nhiễm HIV thì có thể lây sang cho các em khác. Thế thì nếu như bây giờ các em được nhiễm HIV đấy mà được điều trị bằng thuốc kháng virus HIV thì các em gần như là không có khả năng lây sang cho người khác nữa. Thì lúc đấy sẽ hạn chế được cái lây nhiễm HIV ở trong chính các cái em này. Thì đồng thời với các em mà đã nhiễm rồi thì cái việc mà điều trị đấy sẽ giúp cho các em bảo vệ được sức khỏe của các em để các em không bị các cái bệnh mà liên quan đến HIV.
Phần cụ thể thì dự án sẽ được triển khai ở những tỉnh thành nào và trung tâm nhắm tới khoảng bao nhiêu thanh thiếu niên có liên quan tới các tệ nạn ma túy này ạ?
Chúng tôi thì dự kiến là sẽ triển khai ở 8 tỉnh thành phố, bao gồm có Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thái Bình, Nghệ An, Thành phố Hồ Chí Minh và Khánh Hòa. Thì đây là 8 tỉnh mà chúng tôi dự kiến là sẽ triển khai. Ở 8 tỉnh này thì chúng tôi dự kiến là sẽ hướng đến việc mà tiếp cận và can thiệp cho khoảng 8.000 em có sử dụng ma túy. Cơ quan Expertise Fund thì hỗ trợ về tài chính, thế nhưng mà các chuyên gia của Pháp thì cũng hỗ trợ chúng tôi rất là nhiều về mặt kỹ thuật. Hội Chữ thập đỏ Pháp, đặc biệt là cụ thể là trung tâm điều trị nghiện Pierre-Nicole ở thủ đô Paris đã có chuyên gia sang rất là nhiệt tình hỗ trợ chúng tôi trong cái quá trình mà xây dựng các cái can thiệp cho các em. Thì cả anh giám đốc trung tâm, rồi có một anh là chuyên gia về điều trị nghiện cho vị thành niên, cho thanh thiếu niên thì đều là thuộc ở trong cái nhóm mà chuyên gia là hỗ trợ kỹ thuật cho dự án này. Rồi đại sứ quán Pháp thì cũng rất là nhiệt tình, sẵn sàng hỗ trợ từ chuyên gia rồi giúp chúng tôi kết nối với các cái nguồn hỗ trợ kỹ thuật ở Pháp để mà thực hiện cái dự án này cho nó thành công.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn bác sĩ Quốc Thị Hải Oanh đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay với tư cách là giám đốc của Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng nói về chương trình giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm HIV trong giới trẻ sử dụng ma túy.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách với chủ đề Paralympic Việt Nam vượt lên chính mình vươn tầm thế giới.
Tạp chí thể thao.
Thứ ba đầu tuần này, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam từ Paralympic Rio 2016 vừa trở về cùng với những tấm huy chương lịch sử trong sự đón mừng đầy xúc động của người thân cùng với sự khâm phục của người hâm mộ thể thao Việt Nam. Họ là những vận động viên thể thao với các số phận nghiệt ngã khác nhau đã trở thành những con người phi thường mang vinh quang về cho đất nước, đưa thể thao khuyết tật Việt Nam vươn tầm ra thế giới. Các vận động viên khuyết tật Việt Nam đã lập nên kỳ tích giành 4 tấm huy chương, 1 vàng, 1 bạc và 2 đồng ở cả 3 môn dự thi. Trong đó có kỳ tích tấm huy chương vàng phá kỷ lục thế giới ở môn cử tạ của lực sĩ Lê Văn Công. Thành tích lần này tại Paralympic Rio 2016 là một bước đột phá lớn của thể thao người khuyết tật Việt Nam. Trước đó, các vận động viên khuyết tật Việt Nam cũng đã từng tham dự 4 kỳ Paralympic, tuy nhiên chỉ bằng những vé đặc cách và cũng chưa một lần đạt được thành tích huy chương. Ở đấu trường châu lục thể thao khuyết tật Việt Nam, chưa bao giờ lọt vào top 10 toàn đoàn. Tại Paralympic Rio 2016, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự với 10 vận động viên có vé chính thức thi đấu ở 3 môn gồm điền kinh, bơi lội và cử tạ. Trước khi lên đường đi Rio 2016, ông Vũ Thế Việt, Tổng Thư ký Hiệp hội Thể thao Người Khuyết tật Việt Nam và cũng là trưởng đoàn Việt Nam đến Rio đã khẳng định với những tố chất thể thao vốn có, cả niềm đam mê và những kinh nghiệm đã được tích lũy, các vận động viên Việt Nam hoàn toàn tự tin có thể tranh chấp giành thành tích và có huy chương tại Paralympic lần này. Điều đó đã được chứng minh bằng những tấm huy chương lịch sử mà các vận động viên vừa mang về. Trả lời phỏng vấn chương trình tạp chí thể thao hôm nay của LFB sau khi trở về nước, ông Vũ Thế Việt, trưởng đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã rất xúc động trước thành tích của các vận động viên. Ông cho biết.
Tôi đã là người dẫn đoàn đi 5 kỳ Paralympic rồi. Lần thứ nhất là năm 2000 tại Sydney, lần thứ hai là năm 2004 tại Hy Lạp, lần thứ ba là 2008 tại Bắc Kinh và lần thứ tư tại London vào năm 2012. Thì cả 4 kỳ trước thì đoàn Việt Nam đi đều không có thành tích. Hai lần là 2008, 2012 thì đều có 4 cái vị trí thứ tư. Thế nên cái khát khao của thể thao Việt Nam ấy là muốn giành được cái huy chương cao nhất tại cái cuộc đấu của thế giới này. Và năm nay thì đoàn thể thao quốc gia Việt Nam tham dự lần thứ 5 tại Rio thì đã đạt được cái nguyện vọng đó. Có một huy chương vàng, một huy chương bạc và hai huy chương đồng. Mà điều đặc biệt là cả ba môn tham dự đại hội này ấy, điền kinh, bơi lội và cờ tạ thì cả ba môn đều có huy chương. Đấy là điều tôi có cảm xúc hạnh phúc nhất. Bởi vì tôi là người mà đã đi với phong trào này hơn 20 năm. Và cái điều mong mỏi nhất của tôi là muốn để sao thể thao quốc tập Việt Nam vươn ra thế giới được cánh vai cùng với lại các cường quốc khác, thì điều này đã đạt được. Thì lúc này họ phải nói là chúng tôi cảm thấy rất là vui và rất hạnh phúc.
Thưa ông, đây là một cái thành công đầu tiên của thể thao khuyết tật Việt Nam. Ngoài cái sự tiến bộ của phong trào thể thao khuyết tật Việt Nam nói chung, thì chắc hẳn trong cái thời gian thi đấu thì các vận động viên đã có một cái sự nỗ lực vươn lên rất nhiều thi đấu ở Rio lần này.
Thực ra thì phải nói như thế này, khi đến với Paralympic này là cả toàn thế giới thì các vận động viên Việt Nam nó phải vượt qua những cái vòng loại rất là khắt khe. Ví dụ tôi nói là cái môn cử tạ đỉnh kinh đô đội thì phải qua 4 năm liền tham gia các cuộc đấu loại với các vận động viên thế giới để mà có tên trong cái việc tham dự Paralympic lần này. Đấy là cái việc tức là các vận động viên hết sức nỗ lực và luôn luôn duy trì cái thành tích để sao mà được đi tham dự chính thức. Ví dụ tôi nói thì trên thế giới đại hội này có 160 nước tham dự, thì riêng các môn điền kinh, bơi lội, cử tạ là cái môn đông vận động viên nhất tham dự. Mà muốn được tham dự cái này ấy, thì phải trải qua 4 kỳ, 4 năm là mỗi năm có một kỳ để tham dự cái giải quốc thế giới và một giải quốc của châu lục. Có nghĩa là 8 lần tham dự vòng loại. Khi vượt qua vòng loại rồi ấy, thì cái việc đạt được huy chương lại là một cái việc rất là khó khăn. Bởi vì sao? Là toàn là những vận động viên trên thế giới đã đạt được thành tích cao rồi. Thì khi đến ngày hội này chúng tôi xác định là các vận động viên chúng tôi là đang ở trong các cái vị trí từ là 1, 2, 3, 4, 5. Mà đạt huy chương thì có thể nhìn thấy, nhưng mà đạt huy chương vàng là cực kỳ khó khăn. Bởi vì các vận động viên đạt một huy chương vàng đó chỉ chênh nhau một chút xíu thôi. Mà nếu như không cẩn thận thì rõ ràng là cái chuột mất huy chương vàng trong tích tắc. Cho nên cái việc mà tham gia đại hội đạt huy chương đã khó, nhưng mà đạt được huy chương vàng lại càng khó hơn. Bởi vì là mỗi một nội dung chỉ có một huy chương vàng và rất nhiều vận động viên đều mong muốn đạt được. Mà các vận động viên khi đạt địa ra đến đại hội này thì sự hơn kém chỉ trong phải là một cái rất là nhỏ, phải là một sợi dây mỏng manh thôi. Bởi vậy cho nên là cái tinh thần nỗ lực của các vận động viên chúng tôi là luôn luôn là phải phấn đấu hết mình để làm sao mà đạt cái thành tích. Tôi vẫn khuyên các vận động viên là không nhìn các vận động viên khác mà nhìn vào chính mình, thành tích của mình ngày hôm qua và ngày hôm nay như thế nào. Mình cố gắng một thành tích chính mình vươn lên và các vận động viên chúng tôi đã đạt được điều đó. Lê Văn Công đã đạt được điều đó vì Lê Văn Công đã vượt qua được cái ngưỡng là 182 kg và vươn lên 183 kg, phá kỷ lục thế giới. Đấy là các em đã vượt qua được chính mình và vượt qua được cái thành tích của chính bản thân. Và cái thành tích đó cũng là thành tích của thế giới hiện nay. Chính điều này là tôi cảm thấy là các vận động viên chúng tôi đã đạt được đúng theo những cái đã bàn với nhau từ trước. À, khi ra thi đấu thì mình nhìn người ta như thế nào? Mình phải nhìn bản thân mình đạt đến đâu đã. Thì các vận động viên chúng ta đã làm được cái điều đó. Thì tôi cũng rất hãnh diện về cái điều mà tôi mong mỏi nhất để đạt được, tức là đã có huy chương vàng, đã góp được thế giới. Điều này cũng là một cái tiếng nói là Việt Nam đã có mặt ở một những đấu trường mà là những đối thủ rất mạnh mà các nước khác đã phải tính đến với đối thủ Việt Nam.
Dạ, vâng ạ, riêng với cái tấm huy chương vàng của Lê Văn Công ở môn cử tạ và phá kỷ lục thế giới, thưa ông có thể nói gì về cái thành tích này của Lê Văn Công ạ?
Mọi người đều nghĩ rằng một vận động viên có 49 cân mà đẩy được 183 cân, tức là gần 5 lần trọng lượng của mình ấy, thì đấy là một cái điều cũng là phi thường rồi. Và cái điều này mà trên thế giới thì người ta cũng rất là khâm phục. Ví dụ như các bạn Nhật Bản thì cũng rất là khâm phục chúng tôi, bởi vì người ta là một cái nước cường quốc mà tại sao người ta không có một huy chương vàng nào? Ở Việt Nam lại có cái đó, thì chúng tôi rất là tự hào cái điều này.
có thể nói đây là cái thắng lợi lịch sử của Paralympic Việt Nam. Vâng, từ cái thắng lợi lịch sử này thì thưa ông có suy nghĩ gì về tương lai của thể thao những người khuyết tật ở Việt Nam?
Tôi vẫn suy nghĩ như này, mọi người vẫn nghĩ rằng những cái môn thể thao mà nó thuộc về sức mạnh, những tố chất thể thao thì người châu Á hoặc người Đông Nam Á nói riêng ấy thì khó cạnh tranh với những người châu Âu và những người châu Mỹ. Thế nhưng mà rõ ràng trên thực tế đã chứng minh, tức là nếu như chúng ta có con đường đúng và chúng ta có một cái quản lý tốt thì những cái môn thể thao cơ bản như điền kinh, bơi lội, cử tạ là những môn mà nó thuộc về những giải thế mạnh của những nước Âu Mỹ chẳng hạn, thì chúng ta nếu như chúng ta đi đúng đường thì chúng ta vẫn có cách chiến thắng. Cái điều vừa rồi chúng tôi thấy rằng là ba môn chúng tôi đều có trường ấy, thì chúng tôi nghĩ rằng con đường chúng tôi đã đọc ra rất là đúng. Bởi vì sao? Là các em đã tin tưởng, tức là phải tự tin vào bản thân mình, tự tin bản thân mình, và đồng thời là các huấn luyện viên phải tuân thủ nghiêm ngặt cái giáo án đã đề ra và nắm bắt được hoàn toàn bộ các cái khoa học cũng như là cái giáo án thực kỳ huấn luyện, để làm sao cái điểm rơi vận động viên mình nó vào thời gian sung túc nhất trong cái mùa thi đấu vừa qua. Thì cái điều này chúng tôi đã làm được, và chúng tôi thấy rằng là qua cái bài học này thì từ đây ấy, trong những năm tiếp theo chúng tôi sẽ nhân những cái đạt lên cho những cái bộ môn khác và cho những cái lứa vận động viên trẻ hơn, để làm sao có thể là đến năm 2020 tại Tokyo chúng tôi sẽ có nhiều môn hơn nữa, không phải chỉ 3 môn mà có thể 4-5 môn nữa mà có vận động viên chính thức huy chương, chứ không phải là trước đây Việt Nam đi thì nhiều khi là chỉ nghĩ rằng đi học tập thôi, nhưng bây giờ không phải. Bây giờ Việt Nam ấy trong các môn ấy thì người ta cũng đã tính đến đấy là một hướng thủ trên thế giới rồi. Cái điều đó chúng tôi cảm thấy rất là tự hào.
Dạ vâng ạ, từ cái thắng lợi này nó có một cái ý nghĩa nào cho phong trào Paralympic của Việt Nam không thưa?
Vâng, đúng như vậy. Tất cả các em khác nhìn thấy đó thì là người ta tự tin hẳn lên, người ta tự tin hẳn lên, người ta tự hào và người ta tự tin có thể làm được. Các vận động viên chưa làm được, vận động viên sau cũng có thể đạt được cái điều này. Thì đây là điều đó mở ra một cái trang mới cho các vận động viên Việt Nam, ta tự tin hơn, thấy rằng mọi việc có thể làm được. Tôi nghĩ rằng là đến năm 2020 thì Việt Nam vẫn sẽ giữ vững được cái phong trào này và có thể phát huy hơn nữa, có thể có thêm một vài môn nữa. Và chúng tôi cũng tin rằng nó cũng là một cái điều rất là hứa hẹn cho các vận động viên, và các vận động viên là nên những cái chiếc và các thế hệ sau tôi nghĩ rằng cũng sẽ có thể là làm được cái điều đó trong tương lai.
Xin nghe cảm ơn ông Vũ Thế Việt. Như vậy là Paralympic Rio 2016 đã khép lại với ngôi đầu trên bảng tổng sắp thuộc về đoàn thể thao Trung Quốc. Tổng cộng 239 huy chương, trong đó có 107 huy chương vàng, 81 huy chương bạc và 51 huy chương đồng, nhiều hơn gần 100 huy chương so với đoàn Anh, vị trí thứ hai với 147 huy chương. Đoàn chủ nhà Brazil xếp thứ 8 với 72 huy chương các loại. Đoàn Việt Nam xếp thứ 55 trên tổng số 164 đoàn tham dự. Đây là lần đầu tiên thể thao khuyết tật Việt Nam có tên trên bảng xếp hạng huy chương của Paralympic. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
RFI, les voix du monde.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài FFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất cứ ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Vừa rồi là phần tạp chí thể thao phát lại của anh Vũ. Ngày mai, sau phần tin thời sự và một điểm báo do Thụy My biên soạn, tạp chí kinh tế tuần này, Thanh Hà sẽ nói về chủ đề Trung Quốc đứng trước đại họa ngân hàng. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính trong ngày. Máy bay Nhật Bản khẩn cấp xuất kích khi phát hiện chiến đấu cơ Trung Quốc bay sát không phận Nhật Bản. Thủ tướng Abe thúc giục Quốc hội Nhật Bản nhanh chóng sửa đổi hiến pháp chủ hòa. Một ngày lịch sử cho Colombia, chính phủ và du kích phạt ký hòa ước chấm dứt 50 năm nội chiến. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, bất lực trên chiến trường Syria, phương Tây tấn công Nga trên mặt trận ngoại giao.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất cứ ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.